đến ngày Chiến Trần, cái hòa lửa quê ở Dương Châu xuất gia tại chùa Hoa Lâm ở Bổn Châu, đời đường huyện Nguyên Hòa Nam Đào. Khi đến Dương Châu thọ giới chùa Thiên Hương, khi không thích học kinh luận, học tập kinh luận chỉ mộ tu thiền, khi tìm đến ý kiến thiền sư Hoài Quẩn, tức là Chuyên Chỉnh và Vĩnh Hỏa ở đâu đến, khi xưa đến không chỗ đến, lại không chỗ lại không chỗ lại, Hoài Quẩn lặng thinh chư phòng tế hội để hỏi từ đâu đến, thì ngài nói đến không chỗ đến, lại không chỗ lại, thì ngài Hoài Quẩn là yên liền, yên liền những ngài lãnh hội đơn giản vậy. Nó là nói câu là thinh cơ hội, chứ không có cần phải thêm cái gì nữa. Nguyên hiệu khai thành Nam Đào, khi con trước châu đến ấp Tiền Khê có Trần Lượng, Hoàng Du thỉnh sư ở tại núi Sư Giáo Hóa. Một hôm sư dạy chốn nghe mà chết nát, chẳng mà người này một niệm tịnh tâm chưa nói là Phật. Sư nói kệ: tâm bổn tuyệt trần hà dựng tẩy, thân trung vô bệnh khởi cầu y, dục sư thị Phật sư thân sử, minh giám cao quyền vị chiếu thì. Dịch: tâm vốn bậc trần đâu cần rửa, tâm thân thân định giúp thầy chưa. Phật chưa chẳng phải nơi thân ở, nguyên sáng cao cao chưa chiếu gì. Đây tôi giải thích cho bài kệ: tâm bổn tuyệt trần hà dựng tẩy, chứ cái tâm mình á vốn lâu nay nó bật hết các cái bụi bặm, thì cần gì mà phải giặt rửa nó. Thì cái đó giống cái bài kệ của lục tổ: thân trung vô bệnh khởi cầu ý, ở trong thân mình nó đâu có bệnh mà phải cần cầu thầy. Thân này là chỉ cho pháp thân á, dục tư Phật thị, dục tư thị Phật, tư thanh trí. Người nào muốn biết cái ông Phật phải thì không phải ông Phật thiệt á, thì không phải ở trong thân. Minh giám cao quyền vị trí thì, nghĩa là cái duyên phá cao, cao quyền tức là cao trên cao, vị trí thì tức là khi mà chưa chiếu. Thì như vậy cái duyên phá này là chỉ dụ cho cái gì? Tức là chỉ cho ở đằng trước, hoặc là nói hòn ngọc sáng, hoặc là nói bao nhiêu cái tên khác, nhưng mà đây thì dùng cái duyên phá. Duyên phá đó là chỉ cho cái Phật tâm của mình. Tuy nhiên Phật không phải ở trong thân, nhưng mà có rời thân không? Ngay trong thân đó mà mình thấy được ông Phật như là có cái duyên sáng treo ở trên cao mà chưa chiếu vậy. Đó là ngài nói chuyện về cái thân Phật. Và cái chuyện này là cái chuyện đáng kể. Gặp thời Võ Tôn tức là 841 đến 846, hủy diệt Phật giáo, bắt tăng còn trẻ phải hoàn tục. Khi cũng phải hoàn tục, cái ách nạn này ách nạn nặng nhất ở Trung Hoa, đời vua Đường Võ Tôn. Nghĩa là ổng phá chùa phá chiền mà lại còn bắt tăng hoàn tục nữa, tăng ni trẻ tuổi bắt hoàn tục hết. Thì như vậy hỏi quan niệm thiền sư đối với lúc này thế nào? Thì đây, lúc ấy khi có làm hai bài kệ giải chúng: minh nguyệt thân hình chú chú tâm, bạch y minh trị giải thông nhân, thì ngon tại tục phòng tu đạo, nghiêm túc tầng vi trưởng giả thân. Dịch là đó: tăng sáng thân hình chỗ chỗ tư, bạch y dễ kéo giải thân người, tại gia ai bảo tu học khó, nghiêm túc từng làm trưởng giả chơi. Thì như vậy cái bài kệ này mà nói nghe thông thả quá. Minh nguyệt tức là cái mặt tâm sáng, thân hình chú chú tâm nghĩa là cái mặt tâm sáng ở trên trời chỉ có một, nhưng mà nhìn ở dưới hồ, dưới ao, dưới sông, dưới biển, chỗ nào không có bóng mặt tâm phải không? Thành ở chỗ nào cũng thấy bóng mặt tâm mới hết. Bạch y minh trị giải thông nhân, cái áo tắm này đâu có làm cho liên tục cái người hiểu được cái lý thông. Nó bắt cổ áo, cởi cái áo đà mặc áo tắm, áo tắm đâu có thể lâu cuốn được cái người hiểu biết không.
Mà sợ thấy mình mạnh là sao? Người ta tưởng là cởi áo tôi không được. Cái áo đâu có thể mà làm chướng ngại chữ tôi chứ không. Nếu mà đã chuyện lý thông rồi, cái áo không thành vấn đề gì hết. Phải không? Cho nên bạch y vinh dự giải không gian thì ngang tại tục phòng tu đã. Ai bảo rằng ở trong cái thứ tục mà trước ngại sự tu hành, ở trong thứ tục tu hành những điều chúng được. Tại sao như ngài như ma cạch từng làm tiếng giả không tu pháp? Phải không? Đó thì như vậy thì vốn câu kệ này là một nguồn an ủi vô biên. Giờ cái vốn câu kệ dưới: nhẫn tiên lâm hạ tọa thiền thời, tầng bị ca lương các tài chi, huống ngã thánh triều vô thủy tự, chỉ thiên như đạo diệt hạ bí. Nói rằng nhẫn nhục tiên nhân khi mà ngồi tọa thiền bị ông vua ca lợi tới cấp đứt thân thể và từng mảnh đó. Thì như vậy là ông vua đó tàn nhẫn là mấy, nhưng mà nhẫn nhục tiên nhân có giận không? Có không giận khắp từng mảnh thịt mà có còn không giận thôi. Hơn nữa là thánh triều thời đó chỉ bắt mình hoàng tộc thôi, không có chuyện cắt đứt từng mảnh trong da thịt. Thì như vậy chỉ yếu một thôi đã không có cái gì đâu mà buồn. Nó chết cắt đứt từng mảnh mà không giận lắm nữa. Nếu mình hoàng tộc chứ lấy gì đâu buồn như vậy. Nó nói giận như buồn. Nhớ là nhớ tội kể này không có gì, đối tất cả thời đều là an ổn, an ổn. Thiền chưa có mạnh như vậy, chưa có từng mảnh thịt, có từng mảnh thịt thì còn không giận lắm nữa là chưa, chưa có từng mảnh thịt, chỉ như cổ áo hoàng tộc cũng không buồn. Đó thì mình thấy cái sức mạnh mẽ phi thường của người xưa. Dịch cái bài dưới: nhẫn tiên thiền tỏa ở rừng sâu, tình bị lợi vương chặt cắt bao, huống hai thánh chúa không việc ấy, chỉ bắt thôi tu đáng buồn đau. Đến vua tiên tông lên ngôi, cái ông vua này là ông Sa Di đó, trùng phụng Phật pháp khi trở về chùa như xưa. Bây giờ thì cha tôi bây giờ mặc áo tu lại thành nó tuy nhiên cởi áo cũng không phải là không tu, phải không? Mặc áo cũng tu mà cởi áo cũng tu chứ có gì tu không à. Mặc áo cởi áo là việc bên ngoài, còn cái hiểu ở trong mà cái đó mới thực là mình. Niên hiệu hàm thông năm thứ sáu, khi tịch tại nước này họ 84 tuổi, 60 tuổi hạ, vua ban hiệu là quy tịch tiền sư, phá hiệu là biến chân. Hàm chứa cái chân thật cái tâm để hiểu, để tóc thì cứ để tóc, để mặc áo tắm thì cứ mặc áo tắm, không có quan trọng gì đối với nhà hết. Ngài nghĩa là hoàn toàn chi hết cái gì cũng chỉ không buồn. Thì quý vị thấy học cái bài kinh cái bài sử này thì chúng ta thấy nó có cái gì nó hơi lạ đời, hơi lạ đời đối với chúng ta.